do vô minh che lấp. Trước kia con theo thánh, được nói rằng ai cũng phải trả nợ tào quan, nên con đã làm lễ trả nợ tào quan và đội bát nhang. Do căn cao số nặng, để theo bên thánh bảo thế. Cái những người nào đi đến cửa nhà ngài thì những người theo đồng bóng họ lại bảo là gì? Căn cao số nặng bắt đội bát hương hoặc bắt gì, hoặc là nặng nhẹ thì đội bát hương. Nặng thì gọi là ra trình gì, trình đồng mở phố đấy, vân vân. Thì thôi, đấy là cái văn hóa tín ngưỡng của những người theo bên thánh. Chúng ta không nói họ là đúng sai hay là mê tín dị đoan, bởi vì mỗi cái tôn giáo hay là mỗi cái tín ngưỡng của các dân tộc, các quốc gia, các khu vực nó cũng có cái văn hóa tín ngưỡng khác nhau. Chúng ta không theo, chúng ta không được nói họ là gì, là sai. Thì cái đấy là cái nguyên tắc mà những người học Phật chúng ta không nên chỉ trích người khác. Vì chúng ta không theo họ thì cũng không tin theo cái tín ngưỡng của họ thì không được nói họ sai. Thì cái đấy là cái cách của bên kia họ nói, nhưng chúng ta ở đây theo Phật Pháp thì chúng ta phải theo lời Phật dạy để mà tu tập làm sao cho nó tốt. Phật tử hỏi tiếp, từ ngày theo Phật Pháp, nghe Thầy giảng, con đã ngộ ra nhiều điều. Tuy chỉ có oan gia, trái chủ, nhiều đời nhiều kiếp chưa giải được, con phải làm sao khi đã làm lễ của Thánh ạ? Không sao. Trước đây chúng ta chưa theo Phật, chúng ta có thờ Thánh, chúng ta trình đồng mở phố, đấy cũng không phải là mê tín dị đoan. Vì chúng ta biết thờ Thánh là ai? Thánh như là gì? Vị Thánh mà ở dân tộc chúng ta bây giờ, mà những người theo đạo mẫu, đạo Thánh, chúng ta thấy thờ ai? Cao nhất là ai các vị biết không? Cao nhất đó, họ vẫn thờ Phật. Chúng ta thấy những người theo đạo Thánh, đạo mẫu bao giờ khấn là gì? Con Nam Mô Thập, con Nam Mô Mười Phương Phật, cái gì gì đó. Khấn Phật trước xong mới khấn gì? Ngọc Hoàng Thượng Đế, rồi Tam Tòa Thánh Mẫu, rồi các cô, các cậu, các chầu, các quan, vân vân. Đúng không? Thì Ngọc Hoàng Thượng Đế là vị vua quái trời thứ hai trong lục dục giới thiên. Mà Ngọc Hoàng Thượng Đế chúng ta thấy ở trong các chùa ở miền Bắc chúng ta, đại đa số các chùa phía Bắc chúng ta cũng có thờ ngài ở trong gì? Trong giữa chính điện luôn. Ngọc Hoàng Thượng Đế Nam Tào Bắc Đầu được thờ ở trong chính điện đại đa số các ngôi chùa ở phía Bắc chúng ta. Một số các quý thầy ở trong miền Nam á, đi ra công miền Bắc chúng ta công tác tới thăm các chùa, các thầy giật mình và bảo tại sao Phật giáo Việt Nam các chùa phía Bắc lại thờ nhiều tượng thế? Trong miền Nam chúng tôi thờ có một pho thôi à? Nhiều lắm là ba pho thôi. Pho Thích Ca, hoặc pho Văn Thù Phổ Hiền nữa là ba, hoặc Thích Ca, Quán Âm và Địa Tạng, thế thôi. Đại đa số các chùa trong miền Nam á, họ thờ rất là ít tượng như thế. Theo hệ thái thiền tông của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, thiền phái Trúc Lâm của Hòa Thượng Thanh Từ bây giờ thì thường là chỉ có ba pho thôi. Giữa Đức Phật Thích Ca, một bên Văn Thù, một bên Phổ Hiền, hết. Còn các chùa không phải theo hệ phái thiền thì ở một bên là Đức Phật Thích Ca, một bên là Quan Âm, một bên là Địa Tạng. Đức Phật Thích Ca là giáo chủ Quan Sa Bà, Quan Âm là ban vui cứu khổ, độ dương, còn quan niệm là Địa Tạng á là Bồ Tát gì độ âm. Quan niệm thế cho nên thờ như thế là gì? Là đủ. Tất nhiên khái quát như thế còn ý nghĩa là còn rộng hơn. Đấy. Thế cái chùa trong kia đại đa số chỉ có ba pho tượng thôi, ra miền Bắc nhiều thế. Nguyên chính giữa Tam Bảo thường là gì? Trên cao nhất là ba pho Tam Thế, là biểu tướng tượng trưng cho gì? Ba đời chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Đó. Chứ không phải là Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Dược Sư như mọi người nói đâu nhé. Chúng ta nhớ Tam Thế chư Phật không phải là Di Đà, Thích Ca và Dược Sư. Vì cả Di Đà, Thích Ca và Dược Sư đều là gì? Đức Phật hiện tại. Vì Đức Phật Thích Ca bây giờ vẫn còn gì? Chính pháp của ngài vẫn còn đây, cho nên vẫn gọi Đức Phật hiện tại. Tuy ngài nhập Niết Bàn thì chính pháp vẫn còn. Các Đức Phật quá khứ là gì? Là chỉ cho các ngài thành Phật, nhập Niết Bàn, và giáo pháp của các ngài thì không còn tồn tại ở thế gian nữa. Đó là Đức Phật quá khứ. Còn các Đức Phật hiện tại là các Đức Phật thì đang thành Phật, đang thuyết pháp giáo độ sinh, hoặc là nhập Niết Bàn, nhưng chính pháp còn trụ gì? Trụ thế. Người ta vẫn xếp là gì? Đức Phật hiện tại. Còn các Đức Phật vị lai là những Đức Phật gì? Chuẩn bị thành Phật, như Đức Phật Di Lặc, như là Bồ Tát Di Lặc á, được Phật thọ ký, Phật Thích Ca thọ ký cho kinh Di Lặc khả sinh trên 56 vạn năm nữa sẽ giáng sinh xuống nhân gian và thành Phật ở tại gì? Ở tại gì? Tại cội ở Long Hoa á. Đó, Đức Phật Thích Ca thì tại Bồ Đề Đạo Tràng, còn Đức Phật Di Lặc thì sau này sẽ tại gì? Cội Long Hoa. Cho nên năm với niệm là Nam Mô Long Hoa gì? Hội Thượng Phật Bồ Tát là như thế. Đấy, tôi nói thêm như vậy. Còn Đức Phật Dược Sư, ngài cũng là Đức Phật hiện tại ở cõi Đông Phương, cõi tỉnh Lưu Ly ở phương Đông. Đức Phật A Di Đà cũng là Đức Phật hiện tại ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, đều là Đức Phật hiện tại cả. Lễ bái theo Phật hay theo Thánh? Trước đây chúng ta không chưa biết Phật pháp, chúng ta theo Thánh, cũng không thể nói là chúng ta gì mê tín dị đoan hay tà đạo được. Vì Thánh là gì? Là cái văn hóa tín ngưỡng bản địa của dân tộc Việt Nam của chúng ta, là bản sắc văn hóa, là truyền thống gì tốt đẹp của Việt Nam chúng ta. Đó là truyền thống gì? Uống nước nhớ nguồn, bắt nguồn từ cái truyền thống thờ cúng gì? Tổ gì? Tổ tiên. Như là Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đền Hùng cụ nói là gì? Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau gì? Giữ nước. Nhưng trước khi bác nói câu đấy, bác vào thắp hương và lễ kính các vị vua Hùng, sau đó ra mới ngồi ngoài hiên mới gì, mới nói chuyện với các chiến sĩ và các cụ thủ nhang và một số gì nhân dân ở đó. Cái câu nói đấy. Cho nên chúng ta thấy văn hóa tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam chúng ta không phải là mê tín dị đoan. Chỉ có con người dựa vào cái văn hóa tín ngưỡng ấy để làm đúng hay không đúng mà thôi. Đúng thì là chính tín, còn không đúng thì là gì? Mê hoặc lòng người thì gọi là mê tín dị đoan. Trong Phật giáo chúng ta, Đức Phật thuyết gì? Kinh sách toàn là gì? Chính tín, là phá mê khai ngộ. Nhưng chúng ta thì đã làm được hết đâu. Chúng ta thấy tăng ni vẫn có vị làm những việc mê tín dị đoan đấy mà. Vẫn lên cúng kiếng. Chúng ta thấy mấy năm trước có họ đưa lên mạng ở dưới Quảng Ninh, có một sư, một đại đức lên và bắt ma là gì? Dùng kiếm, dùng cả cái kiếm, là dùng cả cái đao, đại đao như là quan công ấy, lên là mặc áo mặc giáp như là quan văn trường ấy, múa may quay cuồng và là chỉ đao dí vào mặt của cái bệnh nhân kia và ta là gì? Là quan văn trường đây. À, mi có gì? Có ra không? Nếu không ra ta giết chết. Đấy. Đấy. Làm quan văn trường không được thì lại bắt đầu lại đóng lại là gì? Bỏ hết y áo đi, mặc cả xa, bảo gì? Ta là Phật Tổ Như Lai đây. Mi mà không gì? Không ra là gì? Ta giết chết. Phật Tổ Như Lai đâu có giết chúng sinh mà là mi không ra ta giết chết. Đấy. Cho nên họ lên mạng xã hội nhìn cái đó chửi cái thầy đấy không ra cái gì cả, mà tôi thấy cũng là đúng là không được. Ai Phật Tổ Như Lai là gì? Lại chỉ vào mặt chúng sinh bảo mi mà không ra thì ta gì? Ta giết chết. Phật độ chúng sinh còn chưa hết, làm sao Phật lại đi giết chúng sinh, lại bảo như thế. Đấy là gì? Mê tín dị đoan. Đấy, tăng đấy, xuất gia đấy. Cho nên cái chuyện chính tín hay mê tín không phải là ở đạo mẫu hay là ở đạo Phật hay là ở đạo gì, ở một cái đạo khác nào đó. Các tôn giáo mà đã được gì, đã được công nhận thông qua giai đoạn lịch sử mấy trăm năm, thậm chí mấy nghìn năm, đã được các tầng lớp nhân dân họ sàng lọc và họ tin theo, thì đương nhiên nó phải có gì, nó phải có cái điểm tốt đó, vượt trội ở trong đó thì nó mới tồn tại được theo vượt qua năm tháng thời gian. Cho nên cái văn hóa thờ thánh, thờ mẫu, đây thì như là văn hóa tín ngưỡng bản sắc dân tộc của Việt Nam chúng ta. Cho nên chúng ta thấy thờ mẫu họ cũng được gì, cái hội UNESCO gì công nhận là di sản văn hóa của Việt Nam, di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam, văn hóa tín ngưỡng đạo mẫu được gọi là cái được công nhận đấy, UNESCO thế giới công nhận. Cho nên bây giờ chúng ta bảo thờ đi theo thánh là gì, là mê tín dị đoan là này nọ thì cũng không nên nói như thế, cũng không nên như thế, chính là gây cái sự mâu thuẫn giữa gì Phật giáo chúng ta với gì với đại đa số những người dân tộc Việt Nam chúng ta đều thờ gia tiên thần linh và thờ gì, thờ thánh, thờ mẫu, thờ các vị có công với đất nước. Mẫu cũng là người có công với đất nước, thánh cũng là người có công với đất nước, thần cũng là người có công với đất nước. Các vị thần cai quản gì đình đền miếu mạo, đại đa số là thờ các gì, các vị quan đấy chứ, các vị tướng văn tướng võ, những vị có công với đất nước đấy chứ. Ví dụ như Hai Bà Trưng, đúng không, như Đức Thánh Trần đó, rất rất nhiều những anh hùng người dân tộc, mấy nghìn năm lịch sử đất nước Việt Nam chúng ta xuất hiện bao nhiêu những nhân tài, những anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước như vậy. Nay chúng ta mới được ngồi đây để an nhàn, để học Phật đấy các quý vị. Cho nên chúng ta không được nói thờ cúng các ngài là mê tín dị đoan, là thế này thế nọ thế kia, không được. Nói như thế là đi ngược lại với cái văn hóa tín ngưỡng, cái bản sắc truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam chúng ta đã tồn tại và chuyển qua mấy nghìn năm lịch sử cho đến nay. Có chúng ta gì, nếu mà thấy là những vị mà họ thờ thánh, họ theo thánh mà họ làm những việc mê tín dị đoan, lợi dụng vào lòng tin của mọi người, lợi dụng vào cái văn hóa bản sắc truyền thống tốt đẹp của dân tộc để kiếm tiền, để dọa nạt mọi người á, dọa nạt chúng ta, thì chúng ta thôi quay lưng, chúng ta không theo nữa. Kể cả đi chùa mà gặp những vị sư như thế, chúng ta cũng thế thì cũng nên quay lưng mà thôi, không theo nữa. Chứ không phải là đến cửa thánh mới có những người như thế, đến cửa Phật vẫn có những người như thế. Không may chúng ta gặp, tất nhiên nó hạn hữu thôi, nhưng mà không may gặp thì chúng ta phải gì, phải đi tìm những thầy khác thế thôi. Chứ đừng có bảo là gì, gặp một thầy đó chúng ta bảo trong Phật giáo toàn là những kẻ như thế, hay là trong đạo thánh toàn là những như thế, không phải, không phải đâu các quý vị. Tuy nhiên ở đây nếu mà chúng ta gì theo Phật rồi thì chúng ta có cũng còn nên nó theo thánh nữa không? Đây là một câu hỏi rất nhiều người hỏi. Xin thưa các vị, thì trong lúc quy Tam Bảo ấy mà, chúng ta đã phát nguyện rồi, đệ tử con quy Phật thì như thế nào? Quy Pháp như thế nào? Quy Tăng như thế nào? Chúng ta nhớ lại mà xem, đúng không? Thì đây thì thôi, quy Phật rồi, chúng ta theo Phật nhất tâm, theo Phật. Còn với thánh, chúng ta vẫn kính, vẫn lễ. Ví dụ những ngày lễ, ngày Tết, chúng ta vẫn đến thắp hương, vẫn dâng lễ, vẫn gì, vẫn đối trước nhà ngài để cung kính, để lễ bái, thậm chí là lạy xuống sát dưới gì đất cũng được, vì ân thâm nghĩa nặng, nhờ có các ngài đánh đông dẹp bắc, bảo vệ non sông đất nước, xây dựng mở mang lãnh thổ, cho nên bây giờ con cháu Việt Nam chúng ta mới được như hôm nay. Không có các cụ ngày xưa, bây giờ chúng ta không biết ở đâu, không biết mảnh đất cắm rùi còn có không ấy, chứ đừng nói là gì, đừng nói là được như hôm nay. Đấy, cho nên đấy chính là gì, ân thâm ấy, nên gì, nên báo lại như thế. Vì vậy mà theo Phật thì chúng ta vẫn có thể đi lễ thánh, thậm chí là đi chấp tác việc nhà thánh được. Ví dụ như là có lễ có hội gì, chúng ta bảo Phật tử không được ra đình đền miếu mạo, không phải. Nếu chúng ta không được ra đình đền miếu mạo thì những người theo thánh họ bảo gì, đừng có ai ra chùa. Thế thì sao đây? Tự nhiên chúng ta lại đi gì, gây cái sự mâu thuẫn và chia rẽ giữa trong nội bộ, trong dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên người tăng ni Phật tử vẫn có thể đến gì, đến đình đền miếu mạo, vẫn thắp hương đối trước các ngài lễ xá bình thường. Và ngược lại, những người theo đạo thánh, theo các văn hóa tín ngưỡng khác vẫn có thể đến chùa được. Và ngược lại, chúng ta vẫn có thể gì, tăng ni Phật tử chúng ta vẫn có thể đến nhà thờ, hoặc là đến gì những cái nơi các tôn giáo khác, chúng ta chiêm bái, tham quan vãng cảnh, thậm chí chúng ta có thể đối trước gì tôn tượng của Đức Chúa theo đạo Chúa đó, đạo Thiên Chúa đó, chúng ta vẫn đứng trước, chúng ta gì chắp tay trang nghiêm như là chào nhau được, không sao cả. Đây là thể hiện cái văn hóa của người con Phật chúng ta. Vì Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật gì? Đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, tất cả chúng sinh là Phật sẽ gì? Sẽ thành. Bây giờ họ theo tôn giáo gì đi chăng nữa không biết, nhưng rồi họ đều sẽ được gì? Được thành Phật. Chúng ta quan tâm khởi niệm như thế và chúng ta coi họ là gì? Là vị Phật trong tương lai để mà gì? Để mà chắp tay, để mà hành lễ, thì chúng ta đang lễ những vị Phật trong tương lai, có gì đâu, đơn giản. Đấy, cho nên ở đây Phật tử hỏi câu đầu tiên, nói là trước là theo thánh rồi, bây giờ theo Phật thì cái gọi là cái nghiệp oan gia trái chủ đời trước kiếp trước bây giờ phải trả làm sao. Ý là chắc là hỏi trước là theo thánh rồi, bây giờ thì theo Phật rồi thì cái đó phải trả làm sao. Trả sao cả, cứ tu cho nó tốt, chịu khó tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện, cho gì? Cho tốt, đem công đức để hồi hướng cho tất cả gì, cả Phật thánh ấy. Phật thì chúng ta không để hồi hướng cho các ngài được, mà chúng ta cầu nguyện các ngài hồi hướng cho gì? Cho trời đất được mưa thuận gió hòa, thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần, lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ vân vân, các vị thánh linh thần linh ở khắp trong gì? Trong cửu pháp giới đều được gì? Đều được trượng thừa công đức khi chúng ta đem cái công đức tu thiện để hồi hướng vân vân. Tu tập như thế thì nó sẽ hết thôi, nghiệp chướng dần dần cũng sẽ tiêu, nợ nần gì dần dần cũng gì sẽ hết. Câu thứ hai, Phật tử hỏi: con có một căn nhà do điều kiện không được ở trực tiếp nên có cho thuê lại. Tại nhà đó con có thờ bát nhang tổ tiên, bát nhang bà cô tổ và bát nhang thần linh thổ địa. Khi con ở nhà hàng ngày con vẫn tụng kinh Địa Tạng, sau khi chuyển đi cho người khác thuê lại thì con thấy nhà cửa không được vệ sinh sạch sẽ do vật nuôi ở trong nhà, nên con đã nghĩ rằng nếu nhà cửa nơi đặt ban thờ không được sạch sẽ thì không nên đặt ban thờ tại nơi không sạch sẽ. Vì vậy con đã thực hiện làm lễ dỡ ban thờ, hủy chân hương và cất bỏ bát hương tại nơi nhà, tại một nơi ở trong nhà. Câu đấy, câu hỏi của con là: ban thờ của con có 3 bát hương, bát nhang tổ tiên và bát nhang bà cô tổ. Con đã mời các cụ về nhà tổ để tiếp tục thờ cúng. Bát hương thần linh thổ địa con có cần phải thờ cúng khi con về nhà thắp hương thường xuyên được không? Nhà mà cho thuê rồi á thì thường là chúng ta phải để cho chủ nhà họ thờ. Thì chúng ta gì lại thờ về chuyển các cụ về nhà mình. Ví dụ có những vị mà có thì có 5-6 thậm chí có hàng chục căn nhà cho thuê, chúng ta gì mà cứ thờ hết thần linh gia tiên nhà mình ở đó, thì chúng ta xin mùng 1 ngày rằm cứ đi thắp hết cái chỗ đó thì biết bao giờ cho xong. Cho nên chúng ta cho họ thuê nhà, tức là gì, chúng ta tạm cho họ cái chủ quyền để họ sinh hoạt ở đó, thì chúng ta cũng để cho họ thờ cúng luôn. Ví dụ chúng ta bình thường chúng ta gì thờ cho cái bát hương thần linh, mỗi căn nhà cho thuê như thế thờ bát hương thần linh, nếu họ về họ muốn thờ lại thần linh, bốc lại bát hương thần linh gia tiên ban thờ nhà họ cho nó trang nghiêm, chúng ta hoan hỉ cho họ thôi. Còn chúng ta tốt nhất là gì, không nên để bát hương thần, bát hương gia tiên tổ cô tổ cậu nhà mình ở đó nữa, vì mình có ở đó đâu, mình chuyển về nhà mình mới ở, thì mình làm lễ giải đi những cái bát hương đó và chân nhang thì mình hóa đi, xong rồi bát hương cái cho thường là mang ra sông nước sạch, chúng ta thì tắm cho nó mát, thả xuống sông cho nó mát mẻ, đại khái nói nôm na như thế. Đấy, thì thường thường là hay làm như thế. Đây là câu hỏi tiếp theo của Phật tử, thì xin trả lời như vậy. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con xin kính bạch thầy, thầy cho con xin hỏi. Chồng con bị bệnh ung thư thực quản hơn 1 năm nay. Từ ngày chồng con bị bệnh đến nay, ở nhà con thường tụng kinh niệm Phật và mở điện thoại nghe thầy giảng. Ban thờ nhà con từ trước đến nay để ở tầng 2, nhưng con ngủ tầng 3. Kê giường chếch không thẳng ban thờ, Tức là con ngủ ở trên tầng 3, thờ thì ở tầng 2, những kê giường chếch ra một bên, không thẳng ban thờ xuống. Nay con muốn chuyển ban thờ lên tầng 3. Con đọc trên mạng bảo chồng con tuổi tam tai nên không chuyển được. Khách vào nhà con chơi bảo nhà vợ bảo nhà vệ sinh thẳng phòng chính là không được. Tức là nói là khách đến bảo như thế. Kê bếp ga kê không đúng như hình. Hình đâu? Cửa chính, phòng khách, cầu thang, phòng ngủ, phòng tắm, nhà vệ sinh, vân vân. Giờ con hoang mang không biết phải làm gì ạ. Con xin thầy chỉ bảo cho gia đình con với ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Đây là chồng sinh năm 1964. Sinh năm 1964, 100 trừ 64 là còn 36 đúng không? Đúng không nhỉ? Phải không? Còn 36, 94, 36. Phật tử này là 39, 27, 89, 50, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 94, 36. Phật tử này mệnh cửu, cửu thuộc về gì? Về ly. Ly thuộc về gì? Thuộc về đông tứ trạch. Thì sẽ hợp Phật tử này, gia đình này, Phật tử này sẽ hợp với gì? Hướng đông, đông nam, chính nam và chính bắc. Về xem hướng ban thờ, hướng bếp, hướng đầu giường ngủ đã được một trong bốn hướng đó chưa? Nếu được rồi thì để nguyên, chưa được thì tu sửa lại, cái sửa lại làm sao cho nó tốt. Còn cái chuyện là muốn chuyển ban thờ lên trên tầng 3 để con xuống dưới ngủ dưới tầng 2 thì thầy nghĩ là cũng hợp lý hơn. Để trên tầng 3 là tầng thờ, tầng 2 thì là tầng sinh hoạt của gia đình cho con trai thì nó hợp hơn là tầng 2 thờ. Còn tầng 3 là gì? Ngủ, vừa leo lên cao lại chúng ta lại để các cụ ở dưới, chúng ta lại ở lên trên. Nói chung thì nó cũng không phải là bố láo hay là nó sai đâu, nhưng mà chúng ta thấy nó cũng sái sái lòng, cho nên thôi thì để cho an tâm thì cứ chuyển các cụ lên tầng 3, chọn cái hướng gì quay mặt về ban thờ hướng chính đông, chính nam, đông nam hoặc chính bắc là được. Cửa bếp đun của gia đình cũng thế, đầu giường ngủ của chủ nhà này cũng vậy, vân vân. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy chủ trì, tên con là Lê Thị Hiền, trú tại địa chỉ vân vân. Con có một số việc hỏi thầy như sau, mong thầy hoan hỷ cứu giúp gia đình con. Con gái con tên là Lê Thị Hà, sinh năm 2009, 15 tuổi. Những năm về trước, cháu rất ngoan và ở với bà ngoại 10 năm. Gia đình con bắt đầu về quê ở, lập nghiệp tại quê chồng năm 2019. Hè năm 2022, cháu học xong hết lớp 7, thì về ở với bà nội, chờ nhà mới xây xong. Gia đình con bắt đầu xây nhà từ ngày 9 tháng 8 âm năm 2022. Gia đình con về nhà mới ở. Từ đây cháu thay đổi thành một con người khác, bướng bỉnh không nghe lời, tính tình nóng nảy, cãi giả bố mẹ và mọi người, hay bỏ học chơi bời với toàn bạn xấu, thậm chí bỏ cả nhà đi chơi. Cái này cũng như thầy nói đấy, về kiểm tra lại Phật tử này, là kiểm tra lại xem cái đất cát nhà cửa, kiểm tra lại cái việc thờ phụng ở trong nhà đã phù hợp với như thầy hướng dẫn lúc nãy chưa. Cái thứ nhất, nếu hợp rồi mà cháu nó vẫn như thế thì xem tâm sự với các con xem bây giờ cái tuổi các cháu nó học lớp 7, lớp 8 bây giờ nó gì, nó thay đổi, nó không như chúng ta ngày xưa đâu. Lớp 7, lớp 8 bây giờ nó bắt đầu yêu đương bừa phứa ra rồi. Bạn này, bạn nọ, thậm chí lớp 7, lớp 8 nó gọi bạn trai là mình ơi, hay là chồng ơi. Bạn trai, các bạn kia thì gọi là vợ ơi, mình ơi, đủ thứ rồi. Đó. Thì các cháu nó bây giờ thì nó tiếp xúc với thế giới văn minh nhiều, thời đại 4.0 vân vân. đọc báo, xem phim, rồi Zalo, Facebook, tiếp xúc với nhau nhiều. Cho nên nó thay đổi cũng rất là nhanh. Mà nó thay đổi quá nhanh như vậy, mà bố mẹ mà không có thời gian để quan tâm, để chăm sóc, để hỏi han và để bên cạnh con cái, như thế cũng là một cái thiệt thòi lớn. Cho nên phải xem. Nếu mà do cái vấn đề tâm linh mà đúng rồi á, thì chúng ta phải quay về đi theo hướng gì? Giáo dục của con cái. Đặc biệt là trường hợp này bỏ thì cháu nó ở với bà hàng chục năm trời với ngoại như thế, bây giờ mới về ở với bố mẹ. Trường hợp này cũng không thể nào trách cháu nó hết được đâu. Bố mẹ cũng có phần trong này đấy. Cho nên các Phật tử chúng ta là bố là mẹ, hoặc là ông là bà, thì phải bảo con cái để nuôi dạy con cái làm sao, quan tâm để con cái làm sao đó, để cho để dạy bảo các cháu này nó tốt. Thời buổi bây giờ thì nó học cái khôn thì chậm, mà học cái hỏng cái hư thì nhanh lắm. Cho nên phải để ý đến con cái là nhiều hơn một chút. Thầy bảo ban. Năm 2016, con vì cuộc sống mưu sinh đã từng bán ốc gần 3 năm đến năm 2019, và một lần bỏ một thai nhi năm 2018. Đến năm tháng 6 năm 2019, con nghỉ và về quê chồng làm việc cùng với chồng. Nhưng con không biết tại sao vợ chồng từ lúc cưới là năm 2009 đến bây giờ, dù là nhỏ hay to, chúng con rất yêu thương nhau. Lại có dù nhỏ hay to, chúng con rất yêu nhau, lại có thể mạt sát nhau liên tục trong hơn chục năm liền, con rất buồn. Nghe câu hỏi nó cứ hách não thế nào ấy. Chúng ta nghe thấy đấy không? Nghe đấy nhá. Dù là nhỏ hay to, chúng con rất yêu nhau, lại có thể mạt sát nhau liên tục trong hơn chục năm liền, con rất buồn. Câu hỏi nó hơi hách não một tí, có đúng không? Hay là thầy kém quá, từ khi Covid bây giờ, nói thật với các vị, đầu óc thì nó cũng kém đi, hay là đọc chưa đủ tâm để hiểu câu hỏi kiểu này. Dù là nhỏ hay to, chúng con rất yêu nhau, lại có thể mạt sát nhau liên tục trong vòng gì hơn chục năm qua. Cái này thôi để cho các Phật tử chúng ta trả lời hộ vậy. Ý thứ ba, gia đình xáo trộn, bố mẹ chồng mâu thuẫn tự nhiên hay để ý sinh sự với con dâu, vợ chồng con hay khắc khẩu chuyện nhỏ mà cảm tưởng như long trời lở đất, rất mệt mỏi mặc dù rất yêu nhau. Cái này phải xem xét lại xem người ta yêu nhau thật sự á thì ngay người ta gì dễ thông cảm cho nhau. Cái lỗi lớn thì biến thành lỗi nhỏ, lỗi nhỏ thì thường bỏ gì, bỏ qua thành không có lỗi, đấy mới gọi là yêu thương nhau thật sự. Còn mình bảo là yêu nhau rất nhiều mà thì cứ như chó với mèo cắn nhau suốt ngày này, thì bảo yêu nhau thì cái này phải xem xét. Có thật hay không? Sự việc xảy ra như đã từng có giai đoạn vợ chồng con phải ly thân gần 2 năm. Yêu nhau mà ly thân gần 2 năm được thì tôi cũng bó tay. Sự việc xảy ra như vậy, con mong thầy hoan hỷ giúp con xem do duyên, do nguyên nhân đất ở hay ngày giờ làm nhà bị phạm, hay do sự tác động của tâm linh ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình con và tác động đến con gái con và cháu, hay nhìn thấy vong trong nhà và giấc mơ lạ. Nhiều khi cháu mơ có nhiều người đến gọi đi rủ đi chơi, và lúc thì thấy họ cứ nhìn chằm chằm vào cháu. Vậy nếu đúng bị tác động là do tâm linh thì chúng con phải làm như thế nào? Con mong thầy giúp gia đình con và cứu con gái con để cháu được trở lại bình thường và đi học. Hiện tại cháu chẳng thiết tha học hành gì nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin tri ân công đức thầy. Thôi trường hợp này á thì nào là phá thai, nào là một thời gian bán gì? Bán ốc. Tức là đoạt mạng chúng sinh vì cuộc sống mưu sinh của mình nó cũng không phải là tốt đâu. Cho nên thôi thì cái đúng cái sai trước đây thì cũng không thể lấy lại được nữa. Quan trọng là từ bây giờ chúng ta là một con người như thế nào, chúng ta sống ra sao khi mà biết cái Phật Pháp. Thì theo Thầy á, thì từ bây giờ trở đi, Phật tử này nên gì? Nên chăm chỉ tụng kinh Địa Tạng, để mà vừa là để ăn năn sám hối, đem công đức mà hồi hướng cho các loại sinh linh mà mình đã giết hại, hoặc hoặc vong linh thai nhi mà mình đã phá bỏ trước đây, và tất cả những tội lỗi trước đây mà mình do vô minh nghiệp chướng mà gây tạo, do cuộc sống mưu sinh gia đình mà gì mà tạo tác, nay đều đem công đức tụng kinh niệm Phật, lễ Phật mà sám hối, hồi hướng công đức cho họ, mong họ gì họ hoan hỷ, họ sớm được chư Phật Bồ Tát gia hộ khai thị và độ cho, sớm được siêu thoát về cõi lành, để chúng ta với họ gì không trở thành oan gia trái chủ đời đời kiếp kiếp. Và đặc biệt là gì, song song với việc phóng sinh tu phúc, cũng nên gì phát tâm ấn tống lấy một số kinh sách, đặc biệt là kinh Địa Tạng hay là kinh Phổ Môn, hay là những kinh sách mà hay phát cho các Phật tử họ thường đọc đó, để làm gì, để đấy cũng là một phương pháp gì tu nhân tích phúc trả nghiệp gì tốt nhất. Một trong những việc Thầy nói là một nhấn mạnh thêm là một trong những việc gì tu nhân tích đức trả nghiệp là tốt nhất, nhanh nhất. Vì sao? Vì nếu chúng ta ấn tống 100 hoặc 1.000 quyển kinh Địa Tạng, nếu 100 quyển kinh Địa Tạng ấn tống thì đã được gửi đến cho 100 những Phật tử và những thiện nam tín nữ khác, họ được đọc tụng, được biết Phật Pháp, họ gì khi mà những người đó đọc được 7 phần công đức thì họ được 6, còn gia tiên vong linh của gia đình họ được 1, 6 phần công đức họ thì ít nhất phải chia cho chúng ta gì 1-2 phần. Vì sao? Vì cái quyển kinh của chúng ta phát tâm để cúng dường đó, họ thì họ thỉnh họ đọc, vì chùa chúng ta là không bán, tất cả kinh sách ở trong chùa chúng ta không bán, mà đều là phát tâm miễn phí, mà kinh sách đó do các Phật tử cúng dường để in, để ấn tống, để gieo duyên nhà chùa, nhờ nhà chùa gieo duyên cho các Phật tử, cho nên nhà chùa không được bán. Đó. Ví dụ như các Phật tử chúng ta in để gì? Để kinh doanh, để bán, nó là khác. Hoặc là nhà chùa gì bỏ tiền ra in để kinh doanh, để bán, nó là khác. Nhưng mà quan điểm của Thầy, tất cả kinh sách, văn hóa phẩm Phật giáo đối với đạo tràng chúng ta, đối với chùa Khai Nguyên chúng ta ở đây, đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta ở đây, không có bán, đều là gì phát miễn phí. Nhưng mà thì Phật tử nào cần thì đến chùa để thỉnh, các chùa nào cần thì đến thỉnh, hoặc cho người đến thỉnh, Thầy như cho hết. Nhưng mà bảo đem đi để biếu là gì? Không biếu. Thầy đặc biệt là gì? Không biếu. Thỉnh thì xuống phòng thông tin, xuống dưới thư viện mà thỉnh, chứ Thầy không làm quà biếu. Nhiều chùa là đến thì cứ phải biếu sách, nhưng biếu không biết họ thích hay không. Họ không thích chúng ta biếu, họ mang về họ là bỏ vứt vật vứt vạ ra. Cho nên quan điểm của Thầy là không biếu. Sách Thầy không có biếu, mà gì? Để cho họ tự thỉnh. Nhưng mà chúng ta biết, tuy để tự thỉnh nhưng mà một tháng thôi chúng ta phải in phải đến mấy nghìn quyển kinh Địa Tạng, mấy nghìn quyển kinh Phổ Môn thì mới đủ. Đặc biệt là từ hết dịch tới nay là Phật tử thỉnh khá nhiều, thỉnh rất nhiều. Ngoài ra còn những cái kinh sách khác nữa, cái kinh Vô Lượng Thọ hay là kinh Pháp Hoa, vân vân, kinh Di Đà, rồi sách, một số các sách đọc nữa. Chúng ta ấn tống kinh sách Pháp Bảo Vô Thượng của Đức Phật, của nhà Phật, để đem gieo duyên cho chúng sinh, cho những người có tâm học Phật, tìm hiểu về Phật, để sống đúng, sống tốt, sống lành, sống thiện, sống giác ngộ, hướng tới giải thoát. Thì khi mà họ được giải thoát thì chúng ta cũng được vô lượng công đức ở trong đó. Cho nên cái việc ấn tống kinh sách đây là một gì? Là một cái phần tu phúc gì? Chúng ta cần phải làm. Mà làm được càng nhiều thì càng tốt. Cho nên các vị thấy Thầy mới phát nguyện là lớn là gì đó, là thành lập một cái xưởng in, để in làm sao được cho rẻ nhất, in làm sao được cho nhiều nhất, để phát miễn phí đến các Phật tử và bà con nhân dân, càng nhiều lời Phật dạy càng tốt là như thế. Đó. Mấy năm nay á, mấy năm nay làm cái việc đó thì thấy thế, tuy cũng có lúc nó khó khăn, cũng có lúc gặp chướng duyên này nọ, nhưng Phật Bồ Tát độ cho qua hết. Những ai mà khởi cái tâm ác mà bảo đòi hủy hoại, đòi phá xưởng in hay là gì gì đó thì hỏng hết rồi. Hỏng hết. Vừa qua có mấy vị khởi cái ác tâm mà đòi phá rồi bắt tháo dỡ thì hỏng hết luôn. Mấy vị hỏng luôn, hỏng ngay trong vòng, chỉ trong vòng thời gian mấy tháng thôi, hỏng ngay. Cái việc người ta làm, cái việc tâm đức, cái việc phúc thiện, đem lại trí tuệ, đem lại cái lợi ích cho nhân gian, cho chúng sinh, mà chúng ta đòi phá, đòi bỏ thì thực sự là vô phúc rồi, hết phúc rồi. Thôi nhưng mà đấy, ở thế gian họ biết làm thế nào được, đấy là việc của họ. Việc của họ cứ làm, còn việc của ta cứ làm. Kiểu nó thế. Chúng ta chỉ biết rằng gì? Đem cái tâm để cống hiến hết mình cho đất nước, cho đạo pháp, cho dân tộc mà thôi. Còn họ hiểu đến đâu thì họ giúp đỡ đến đấy thì là quý. Còn họ không hiểu, họ bắt chúng ta thế này nọ kia thì chúng ta phải chịu thôi. Thế cứ tùy duyên. Nhưng ngày nào đó chúng ta còn làm được thì chúng ta ráng làm. Mà vì sao phải làm? Vì đó là việc tốt. Tốt thực sự không chỉ cho đạo pháp mà cho cả dân tộc. Đạo pháp tăng ni Phật tử mà gì mà có trí tuệ mà tu hành đúng chính pháp á, thì đất nước gì cũng được hưởng nhờ những quan người tốt, những người tài đó chứ. Đó, chúng ta biết tài mà không có đức cơ mà thì chỉ có làm phá hoại đất nước mà thôi. Những Phật tử của chúng ta mà có tài lại có cả đức nữa thì đương nhiên là gì, là sinh khí của quốc gia, thậm chí sau này có thể là rừng cột của quốc gia, vân vân. Đó, cho nên nữa, đem truyền bá giáo lý từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, bỏ ác hướng thiện của nhà Phật đến với đông đảo bà con nhân dân, không phân biệt già trẻ gái trai, theo tôn giáo hay không theo, theo Phật giáo hay là không theo, đều là tốt cả. Đó, cho nên nữa, Thầy khuyến khích gia đình Phật tử này cũng như các Phật tử chúng ta ấn tống cái kinh sách. Đây là một việc làm để lưu truyền pháp bảo vô thượng ở trong nhân gian. Càng nhiều người biết đến Phật Pháp thì Phật Pháp càng hưng long, quốc gia càng hưng thịnh. Bản thân chúng ta và gia đình chúng ta thì cũng theo đó mà gì mà tội diệt phúc sinh. Rất là tốt vậy. Năm 2019 có một trường hợp thầy hình như kể một lần ở sân Tây. Bà cụ ấy trước đây cũng thỉnh thoảng hay đến chùa, nhưng mà do sức khỏe yếu cho nên không thường xuyên, nhưng cũng có đến chùa Khai Nguyên mấy lần dự khóa tu và dự pháp hội Trung Phong năm 2014-15 gì đó. Hình như năm 2016-17 gì đó, tôi cũng không nhớ rõ lắm, lâu lâu rồi. Thế cô con dâu ấy với cô con gái vào đây nói với thầy rằng, cô con gái nói rằng mẹ con mất được 3 ngày. Thì chúng con nằm mơ thấy mẹ chúng con về bảo chúng con là đi vào chùa để cúng pho tượng Địa Tạng hồi hướng cho bà và ấn tống kinh sách để hồi hướng cho bà. Nằm mơ thấy như thế, cô con dâu con gái nằm mơ đầu tiên là con gái nằm mơ. Thì ngay cũng ngay đêm đó thì cô con dâu cũng nằm mơ. Đấy, cụ về cụ báo mộng cho thì cả con gái cả con dâu nằm mơ thấy một giấc mơ y như thế. Bảo cả con gái cả con dâu là cúng cho cụ một pho tượng Địa Tạng và ấn tống kinh Địa Tạng để hồi hướng cho cụ, để cầu siêu cho cụ, hồi hướng trợ duyên cho cụ. Thế là sáng ra con gái con dâu nói chuyện với nhau, tối hôm qua gặp giấc mơ y như thế, giống nhau. Cho nên tức tốc vào gặp thầy hỏi thầy. Thầy bảo thì nếu mà cụ vừa mới mất như thế mà làm được cái việc đó rất là tốt. Thì ngày đó là chùa cũng đang vận động cúng dường tôn tượng Địa Tạng để thờ ở trong lòng đại tượng. Gia đình phát tâm cho bà cụ một pho tượng Địa Tạng nhỏ nhỏ là 3 triệu. Và ngày đó thì phát tâm nhờ Ấn Tống, ngày đó nhà mình ở xưởng in nó chưa có, nhờ thầy Ấn Tống Kinh, thầy bảo là phát tâm lại tùy, có thể là chục cuốn, trăm cuốn hay mấy trăm cuốn, tùy theo điều kiện kinh tế gia đình. Gia đình xin Ấn Tống 300 cuốn. Ấn Tống xong được mấy hôm sau lại thấy bà cụ về báo mộng, bảo là từ khi mà các con phát tâm Ấn Tống kinh sách và cúng dường tạo tượng như thế, mẹ thấy rất là vui. Và hôm nay mẹ về báo cho các con là mẹ gì? Mẹ đi về với Phật đây. Thế là từ hôm đấy không thấy gì nữa. đấy là câu chuyện mà người ta thì vào người ta kể với thầy. Thế còn thực hư như thế nào thì thầy cũng không nắm rõ, nhưng mà đấy là người ta vào kể với thầy hai lần như thế. Lần đầu thì bảo như vậy, mấy hôm sau là thấy mẹ về báo như thế, cho nên vào kể với thầy câu chuyện đã, hỏi là như vậy là tốt hay là xấu. Thầy nói chắc chắn là tốt chứ không phải là xấu, và gia đình thì cứ yên tâm, cứ tụng kinh địa tạng. Cho nên cái việc mà Ấn Tống kinh sách đem được đến cho càng nhiều người biết tới Phật Pháp, càng được thỉnh kinh và đọc kinh của mình cũng giảng. Bình thường các vị biết thôi, một mình đọc thì đã tốt rồi, nhưng bây giờ lại gieo duyên được cho nhiều người đọc cùng mình nữa, thì công đức ra nhân lên gì? 100 người đọc thì mình được thêm 100 phần công đức. Cũng giảng 1.000 quyển kinh thì mình được thêm 1.000 phần công đức nữa. Thậm chí có hôm mình không đọc nhưng người khác đọc, mình vẫn tự nhiên là gì? Là được. Thầy nói nôm na giống như ở thế gian, mình thì có tiền nhiều mà mình không tiêu, mình đem đi gửi tiết kiệm. Mình chả phải đi làm gì, nhưng mà cứ đến tháng là gì? Là nó có lãi gì, tiền lãi là gì? Nó tuyết tuyết, nó báo vào tài khoản của mình. Cho nên Ấn Tống kinh sách, cúng dường tam bảo hay là bố thí cho người nghèo vân vân, nó giống như là gì? Một khoản gì? Một khoản tiết kiệm của mình ấy. Đây là tiết kiệm bằng tiền ở thế gian, thì chúng ta thấy cái tiền gì? Tiền lãi tuyết tuyết báo hàng tháng. Còn làm cái việc tâm đức này thì cái tiết kiệm của chúng ta nó không dùng vào mắt thường mà thấy được, nhưng chúng ta thấy gì? Công đức mỗi ngày một lớn thêm. Chỉ có người có tâm học Phật và hiểu Phật, hiểu nhân quả Phật Pháp thật sự mới cảm nhận được mà thôi. Đấy, cho nên trường hợp này thầy khuyên gì? Nên Ấn Tống kinh sách thêm để mà gì? Mà hồi hướng. Đặc biệt là thì cũng nên phóng sinh. Ngày xưa giết ốc nhiều thì bây giờ nên phóng sinh gì? Phóng sinh ốc nhiều vào một thời gian là gì? Là ổn thôi. Cộng với tụng kinh địa tạng nữa. Theo pháp hội như thế này thì làm sớ cầu siêu cho các cụ gia đình bên nội bên ngoại, rồi làm bài vị cho oan gia trái chủ, và đặc biệt là cái vong thai nhi đó. Không chỉ Phật tử này đâu mà tất cả trong đây chúng ta mà phá thai, trước đây có phá thai á, thì ít nhất chúng ta cũng nên làm bài vị cho gì? Có cho các thai nhi đó trong ba pháp hội. Quán Âm hay pháp hội Trung Phong cũng được. Khóa tu địa tạng cũng được. Làm trong ba khóa lễ như thế là rất là tốt. Ba khóa lễ liền như thế thì rất là tốt. Làm bài vị cho họ. Để cầu siêu, để chúng ta tỏ cái lòng gì? Ăn năn sám hối của chúng ta. Tu tập đem công đức để hồi hướng cho họ. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, tên con là Nguyễn Thị Khóa, trưởng ban hộ tự chùa Hoa Nghiêm ở Ba Vì, Hà Nội. Hôm nay con tới đây trước là để lễ Phật, sau là ăn mày công đức của thầy. Mong thầy hoan hỷ. Con bạch thầy, chùa làng con vừa qua có kiện toàn lại ban hộ tự nhà chùa. Hôm nay con thay mặt trong ban hộ tự chùa chúng con xin kính thỉnh thầy sắp xếp thời gian một ngày gần nhất thầy về chùa làng con. Trước là ban bố con những dòng sữa pháp, sau là quy y cho các Phật tử có nguyện vọng quy y tam bảo, để chúng con nuôi dưỡng thân tâm bồ đề theo học giáo lý của Đức Phật đã dạy. Xã con cũng đã biết thầy, mặc dù rất bận rộn nhiều công việc Phật sự, nhưng con hy vọng thầy bớt chút thời gian về chùa nhà con, vì sự thương tưởng đến chúng sinh đang khát khao giáo pháp của Đức Phật mà bấy lâu, mà bấy nhiêu hay là bấy lâu cũng được, viết cả hai câu, ý là thầy chọn câu nào thì chọn. Mà bấy lâu nay, thầy chọn câu bấy lâu nay, mà bấy lâu nay chúng con bị vô minh che lấp, mong thầy hoan hỷ nhận lời khẩn cầu của chúng con. Cuối cùng con xin thành kính tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Số điện thoại. Ôi dồi, chữ thì không đẹp nhưng mà văn thì tha thiết thế này, không đi không được. Đúng không? Đấy. Ồ, chữ thì đúng cũng không đẹp lắm, viết cũng còn sai chính tả một chút. Nhưng mà nghe văn thì rất là gì? Tha thiết thành tâm như thế này mà thầy không đi thì có tội với gì? Có tội với Tam Bảo và có lỗi với các Phật tử ở đây lắm. Chắc là phải đi thôi. Thế thôi thì Phật tử này thì cứ đi về, cũng thưa chuyện với ban lãnh đạo thôn, bí thư thôn trưởng, trưởng ban mặt trận tổ quốc thôn. Sau đó là cũng làm một cái đơn kính gửi ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ba Vì, Ủy ban nhân dân xã sở tại, chứ không phải huyện đâu, ban trị sự Phật giáo huyện Ba Vì và Ủy ban nhân dân xã sở tại, mà cái nơi các vị đó. Với cái việc như thế, chùa chúng tôi hay là chùa chúng con ở đâu, địa chỉ ở đâu, để muốn thỉnh sư về để quy y Tam Bảo, làm cái lễ quy y Tam Bảo cho các Phật tử tại chùa. Nên là kính thỉnh là ban trị sự Giáo hội Phật giáo viện Việt Nam huyện Ba Vì là quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ. Thế thôi, đề nghị các cơ quan chức năng của địa phương hay là đề nghị Ủy ban nhân dân xã sở tại của mình gì quan tâm tạo điều kiện, và mình ký vào đó. Người làm đơn chủ chùa đó là trưởng ban hộ tự ký vào đó. Đang làm bên dưới nữa, bên cạnh nữa là gì, thay mặt ban lãnh đạo thôn, trưởng thôn hoặc phó thôn vân vân gì ký vào đó. Xong lên trên xin cái gì, cái xác nhận đồng ý của Ủy ban nhân dân xã, xác nhận đồng ý vào đó. Thì sau đó mang xuống gửi chỗ ban trị sự Phật giáo huyện Ba Vì, chỗ chùa Lai Bồ á. Thì sau đó thì có như thế, thầy nhận được cái đơn như thế, thầy mới bố trí ngày giờ cho. Đấy, thì trong cái gửi cả cái số đơn cho sư cô Bích hay là sư ông Đạo ở đó, phụ trách ở đó, xong rồi về thì các vị sẽ thông báo cho thầy số điện thoại liên lạc, khoảng độ vái trưởng và vái phó vào đấy, trưởng ban hộ tự và phó vào đây nữa, để biết được. Thì thầy sắp xếp xong được ngày giờ thì gọi cho, để mà xếp ngày cho. Thế nó phải như thế, vì ở trên Ba Vì ngày xưa mấy năm trước thầy dính một quả rồi, cho nên bây giờ là có phải cẩn thận. Ngày xưa có cái chùa ở gần chỗ, cũng gần ngay chỗ huyện, đi lên có khoảng 2 cây số, hơn cây số thôi. Các Phật tử cũng xuống tận đây thỉnh thầy. Mình thì cứ thật thà chất phác, nghĩ là gì, thôi các cụ thỉnh về quy y cho các cụ, thế thì mình cứ thể lên thôi. Thế lên tới thì mà lên, lúc lên đó thì cả ông trưởng thôn xuống tận đây để thỉnh thầy á. Thì mình nghĩ là có ban lãnh đạo thôn, ông trưởng thôn rồi gì nữa. Thế là lên. Lên tới nơi thì một cái thì được một tí thì xã cho công an ra để hỏi là về giấy tờ, hỏi về ai cử nhà chùa đến đây, giấy tờ tùy thân thầy đâu. Thế thì tôi bảo là giấy tờ tùy thân á thì tôi có, nhưng mà chú thì hỏi tôi thì tôi không đưa đâu. Bởi vì chúng tôi á, cái thứ nhất, chúng tôi là sinh hoạt ở Ba Vì, mà tôi là trưởng ban trị sự và giáo huyện Ba Vì. Về tính pháp nhân tôi đầy đủ các thứ. Nhân dân chúng tận chùa để thỉnh, ông trưởng thôn đây, rồi vái trưởng đây, các vái đầy đây, đến thỉnh đây. Vẫn còn các cụ ở đây, các cụ đã chuẩn bị lễ từ hôm qua đến giờ này. Chuẩn bị bắc rạp rồi loa đầy đây, rồi bây giờ chú mới ra chú hỏi tôi là ai cho, thì quả thật thì cái này thì cũng cái sơ suất. Đúng ra là phải có xác nhận Ủy ban nhân dân xã tôi mới về. Nhưng mà vì thương các Phật tử cho nên mà là tin ông trưởng thôn. Tôi xuống đây gọi ông trưởng thôn vào đây. Lúc đấy ông trưởng thôn ông sợ cấp trên của ông cho nên ông chạy mất dép. Thế là bỏ trơ mình ra đấy. Thôi thì thôi, đem con bỏ trợ mình lúc đó không biết làm kiểu gì. Các vãi thì cứ ra là khóc, mỗi người khóc một góc là thôi thầy ơi, thầy thương chúng con, thầy cứ quy cho chúng con đi. Chúng không sợ đâu thầy ạ, không ai dám bắt thầy đâu. Đấy. Có vãi thì còn bảo là gì, thầy cứ yên tâm không ai dám bắt thầy đâu, con nhà con nó làm việc ở trên huyện. Thế tôi bảo con nhà cụ làm việc trên huyện thì bây giờ đấy, Thế bây giờ cụ gọi điện cho con, là con gọi điện cho xã để cho xã họ bảo là cho thầy quy cho các cụ đi. Ra ngoài gọi mãi, quay vào là bảo là gọi chả gọi được thầy ạ. Thế bảo thôi gọi chả được thì thôi thì biết làm thế nào. Thế được một tí thì không chỉ công an xã đâu mà ông phó chủ tịch xã đến. Ông mời thầy vào uống nước. Phó chủ tịch xã thì người ta lịch sự hơn vì là cán bộ mà. Người ta bảo mời thầy vào uống nước, người ta trao đổi rất thật, người ta bảo nói thật với thầy. Chúng tôi ở đây ấy, thì từ trước đến nay cũng chưa đoán sư về làm lễ cho chùa bao giờ. Cho nên cái vấn đề quản lý tôn giáo trên địa bàn ấy, thì thầy là trưởng ban trị sự, thầy biết rồi. Thì tất cả nó phải theo hành chính nhà nước. Ví dụ thầy muốn về đây làm lễ, thầy phải có công văn gửi xuống chúng tôi. Thì chúng tôi mới gì? Mới tạo điều kiện cho các thầy, thậm chí còn cho người đến bảo vệ, đến giữ gìn an ninh trật tự cho các thầy nữa. Người ta nói cũng đúng. Mà thực sự là đúng với pháp luật mà, quy pháp luật là thế. Mình thì vì thương các Phật tử, nghĩ là ông trưởng thôn ông mời rồi, cứ thế là tong tong là hẹn ngày đi lên. Thế là dính một quả no đoàn. Đấy là cái kinh nghiệm mà xương máu của thầy từ ngày đấy. Cho nên riêng các xã, các chùa mà chưa có sư, mà đặc biệt họ ít tiếp xúc với các sư ấy, thì thầy thường bảo là phải có một cái đơn ra xã, xã họ xác nhận vào đấy. Xong rồi các cụ với ban lãnh đạo thôn, ban hộ tự ở chùa phải trình báo với xã cho nó đàng hoàng. Mà đặc biệt là nên gì? Nên xin xã là bố trí cho 2-3 công an viên. Họ ra gì? Họ làm công tác đảm bảo an ninh trật tự, xe cộ cho. Thì là tốt nhất. Đấy, mình có làm cái gì sai trái, làm cái gì tội lỗi đâu mà phải sợ lén lén lút lút. Danh chính ngôn thuận mà làm. Cho nên là trường hợp này về Phật tử phải nên làm cái đơn như thế. Có giấy, có xác nhận của ủy ban dân xã đóng dấu vào đó. Xong rồi thì thầy mới sắp xếp ngày giờ cho. Thì các cụ lại báo lại với bên ủy ban nhân dân xã ở địa phương. Thì mới làm cái việc đó vậy. Một Phật tử nữa hỏi, nhà con bát hương Phật và tượng Phật cùng ban thờ gia tiên nhưng cao hơn ban gia tiên 10 cm. Con nghe thầy giảng các bài pháp con cũng thấy yên tâm, nhưng con nghe một số các Phật tử, nghe các thầy nói rằng nếu như mình mỗi lần để Phật, nếu như mình mỗi lần lễ Phật là lễ gia tiên nhà mình thì gia tiên nhà mình sẽ tổn phúc và không nên đặt ban thờ Phật cùng hướng với ban thờ gia tiên nhà mình. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Nghe nó cứ điêu điêu thế nào ấy. Con nghe thầy nói là vì sao thầy nói điêu điêu thế này nhá. Con nghe thầy giảng các bài pháp con cũng thấy yên tâm, đúng không? Vừa gọi khen thầy một câu sau này lại dội cho thầy một gáo nước lạnh ấy. Là sao? Trước là khen nhá, con nghe thầy giảng các bài pháp về cái chuyện thờ cúng ở gia đình đó, tại gia đó, con cũng thấy yên tâm, đại khái thế. Đấy là gì? Vừa khen, sau lại dội cho một gạo nước lạnh như thế này này. Nhưng con nghe một số Phật tử và một số các thầy nói rằng nếu như mình mỗi lần lễ Phật là lễ gia tiên nhà mình thì gia tiên sẽ gì? Tổn phúc và không nên đặt ban thờ và gia tiên, có nghĩa là chung một ban một hướng như thế, vân vân. Tôi chả hiểu là một thầy nào mà đi nói như thế, hay là Phật tử nào là tuyên truyền như vậy. Theo các Phật tử, bố mẹ mình có nên lễ kính không? Hả? Ông bà mình có nên lễ kính không? Bố mẹ ông bà gia tiên, bố mẹ mình còn nên lễ kính. Ông bà thì còn phải lễ kính, thì đương nhiên gia tiên lại càng phải gì? Càng phải kính lễ hơn nữa. Đó, có tổ tiên mới có ông bà, có ông bà mới có bố mẹ, có ông mẹ mới có chúng ta. Chúng ta từ trên quản tre hay từ gì đông mối chui lên đây à? Đúng không? Thế mà bảo là thầy nào đi giảng là thờ gì? Thờ Phật với gia tiên á, thần linh gia tiên cùng ban thờ như vậy. Mình lễ Phật là lễ cả gia tiên, là gia tiên tổn phúc là gì? Vô lý đùng đùng. Nói như vậy là gì? Không khoa học. Nói như vậy là không có căn cứ. Nói như vậy là không có gì? Có cơ sở, không có trình độ lý luận ở trong đó, chính đáng ở trong đó. Cho nên các cụ ngày xưa nói gì? Hay thì hay cho nốt, Không hay thì gì? Dựng cột đó mà nghe là như thế đấy. Đấy, cho nên lên giảng hay là hướng dẫn cho người khác mà không đúng thì đọa địa ngục nhanh hơn tên bắn, chứ không phải là đùa đâu các quý vị. Đó. Cho nên cái Phật tử này thì thôi, học Phật chúng ta phải có chính kiến. Đã tin theo thầy rồi mà lại còn đi nghe họ nói, lại còn gì? Lại còn đi nao núng, đi dao động nữa thì đấy chưa phải là gì? Là tin. Chưa phải là tin. Chứ thầy thường nói gì? Trong một gia đình, nếu mà chúng ta nhà cửa rộng rãi, thờ được Phật một ban riêng, gia tiên thần linh một ban riêng, đó là gì? Là gì? Tốt nhất. Nhưng mà vì trong gia đình nó chật chội, không thể thờ hai ban thờ trong một phòng được, nó chật quá, thì ban gia tiên, một cái đóng một cái ban thờ to ở dưới, dưới cấp dưới gia tiên, cấp trên là thờ Phật, vẫn gì? Vẫn ok. Ok là được hay không được? Được. Đấy, bây giờ vỗ tay thì được này. Vỗ tay được mà chả thấy vỗ mấy à, thế mà đau chứ này. Lúc sát muối thì vỗ to thế mà lúc bảo ok thì lẹt đẹt như mấy cái quả pháo xịt. Chán chết rồi. Đấy, học Phật thế này thì mau thành Phật đến nơi rồi. Có phải mau thành Phật đến nơi không? Chắc là lâu lắm. Còn lâu lắm. Thôi, trường hợp này thầy nói Phật tử yên tâm, thờ như thế là được rồi. À, cứ thế mà yên tâm mà thờ. Các Phật tử gia đình nhà nào mà chúng ta thì phòng thờ nó chật chội, chúng ta thờ gì? Dưới là thờ gia tiên, đóng một cái kệ lên trên thờ Phật là gì? Là cũng ổn rồi, không sao. Tâm xuất thì Phật chứng. Thờ kính gì? Phật thánh gia tiên mà chúng ta lễ thì một lễ được cả thì cũng càng quý chứ sao. Thậm chí là ban thờ Phật một bên, ban thờ gia tiên một bên, chúng ta lễ Phật nhưng mà tâm chúng ta hướng gì? Lễ tất cả gia tiên cửu huyền thất tổ, nội ngoại vân vân vào đó cũng được cơ mà. Còn được cơ mà. Cho nên không ảnh hưởng gì cái vấn đề đó cả. Phật tử và các Phật tử có thờ như vậy thì yên tâm. Không phải đi nghe người này người nọ nói thì mà dao động làm gì cho nó phiền não ra. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Phật tử chùa Hoàng Tân. Năm 2022 con làm nhà, nhưng tuổi chồng con 64. Tuổi chồng con 64 tuổi, ông thầy bảo không được tuổi. Lấy tuổi con trai sinh năm 1987, nhưng còn ở với con. Ngày 19 tháng 5 âm lịch năm 2022, con động thổ xây nhà. Đến tháng 8 âm lịch thì mẹ đẻ con mất. Đến tháng 7, đến ngày 7 tháng 2 nhuận thì chồng con cũng mất vì bệnh ung thư đại tràng. Con thật lo lắng vì con làm nhà phải chặt một cây sung trước cửa nhà trồng hơn 10 năm rồi. Con nghe lời thầy dạy, con cũng làm như vậy nhưng không thắp hương. Con còn cây dừa, cây xoài, tiện máy cưa ngay, cưỡng tiện máy cưa ngay. Con không nói được gì. Có nghĩa là lúc chặt cây theo như pháp nhà Phật chúng ta có chặt cái cây to á, thì là hôm trước thì bảo hôm trước hoặc là vài tiếng đồng hồ trước, tốt nhất từ hôm trước mình ra lấy cái chuôi dao ấy gõ vào ba cái và mình nói với các vị thần cây hay là những con vong linh là ở đây thì chuyển đi chỗ khác, chuyển sang cây khác ngự, và mình dùng cái cây này để làm cái việc gì việc gì, chặt cái cây này chuyển cây này đi làm việc gì đó, thì làm như thế thì không phạm. À, làm như thế thì dễ được các vị gì? À, thần linh thổ địa và các vị vong linh ở trên nương vào gá vào cái cây đó để coi như là nhà của họ để ở thì họ cũng dễ hoan hỉ cho chúng ta hơn. Nhưng cũng có trường hợp chúng ta làm như thế mà họ không hoan hỉ thì chúng ta phải xử lý cách khác. Đó là phải gì? Làm lễ chỉ chú hoặc là đại bi hoặc là chuyển cây đó đi chỗ khác thì đừng chặt đi. Đó, vân vân. Có những cái cây ấy, nó thiêng lắm các quý vị. Có những cây thiêng, vì sao không phải cây đó thiêng, mà trên cái cây đó gì, có rất nhiều gì, rất nhiều vong linh người ta gá, người ta ở. Đấy, ở nhà, ở chùa chúng ta có một cái cây đa to, mà các bác sĩ ở bệnh viện sản, bệnh viện Nhi Trung ương ấy, mang lên đây cúng. Trước đây bao nhiêu lần cứ bảo là muốn xây dựng thêm, mở rộng thêm cái khu, một cái căn, một cái dãy nhà nữa để gì, để chữa bệnh cho các bệnh nhân, cho các bà mẹ đến đó để sinh con. Nhưng mà vướng cái gốc cây đa đó, cứ động đến làm này là có chuyện ở trong bệnh viện. Bao giờ thế? Hơn chục năm rồi không làm được. Mà trước đây thì cứ bảo là chặt cây, cứ bảo động đến làm, là có lần vác máy đến rồi thì tự nhiên là gì? Cái máy thì ông cuốc cái máy rõ ràng mới, nổ máy lên cái bắt đầu cuốc xuống một cái xịt xịt xịt, thế là chết máy, không làm được. Hai ba lần như thế bắt đầu nó thành cái gì, nó truyền miệng nhau rồi, bắt đầu tất cả các ông đào cây, ông chặt cây không ai dám. Không ai dám. Thế là cách đây mấy năm ấy, thì vì cái việc xây cái thêm các phòng khám, phòng điều trị cho các bà mẹ đến để sinh con thì nó bức xúc quá. Và mọi người đều nói là gì, cái cây đa đó gì có rất nhiều các vong thai nhi ở đó. Vì chúng ta biết bệnh viện nhi mà, thì thường nhiều người sinh con và không gì, không được mẹ tròn con vuông, tức là các cháu nó không được thành người đó, mình gọi nôm na là gọi mất đó, qua đời đó. Thì cái thần thức nó quanh quẩn ở đây rất là nhiều. Cho nên nhiều người nói rằng nhiều đêm cháy nắng trở rời còn nghe tiếng trẻ con khóc oa oa suốt ở ngoài cái khu đấy cơ mà. Nhiều người còn sáng bóng yếu vía còn nhìn thấy các cháu đu cây đu dây đầy ở ngoài gốc cây đa. họ nói như vậy. Cho nên ban lãnh đạo là ông cử ông phó giám đốc bệnh viện và một đoàn lên đây 5-7 người lên đây nói với thầy. Trước thầy bảo là được. Thế bây giờ nếu mà cái bức bách như thế thì thôi các vị cứ về khấn với các vị thần linh thổ địa ở nơi đó và khấn các vị vong linh, rồi người lớn vong linh thai nhi ở đang ngự cây đa đó, bảo là chỗ thầy Thịnh ở trên chùa Khai Nguyên, bảo là thỉnh các vị lên gì đi lên chùa để quy y Tam Bảo để tu tập. Cho nên vì cái việc là bệnh viện muốn mở rộng cho nên phải chặt và chuyển cái cây này lên đây. Vì vậy mà để chặt để chuyển cái cây đi để lấy cái chỗ để xây bệnh viện, xây thêm phòng để chữa bệnh cho dân. Cho nên là thầy Thịnh hướng cho như thế, cho nên về thì cứ khấn như thế là làm được. Thế là gia đình các lãnh đạo về bàn nhau và thầy Thịnh bảo như thế. Về thế là làm lần này thì gì? Trôi chảy hết, từ các đội thợ đến máy móc vào cái đào ngon lành ngay, mọi việc ngon ngay. Và cả bệnh viện đem cây đa lên đây. Nhưng thôi cây đa nó ở đâu thì thôi, thầy không nói, nói ra các Phật tử lại sợ. Lại nghĩ là thôi cây đa nó nhiều ma lắm là cái chuyên truyền. Cho nên nhiều ông thầy phong thủy, ông thầy tướng số, ông thầy vân vân đến chùa Khai Nguyên bảo chùa Khai Nguyên nhiều ma lắm. Đúng thật. Mỗi pháp hội như chúng thế này, chúng ta quy Tam Bảo cho không biết bao nhiêu các vị chân linh, vong linh, anh linh, hương linh, thậm chí là thần linh, quỷ thần, vân vân. Có những vị thì họ được siêu thoát, có những vị họ thì chưa được, có những vị muốn về với con cháu, về nơi ở của các cụ, nhưng có những vị thấy hoan hỉ ở lại chùa giống như Phật tử chúng ta đến tu này này. Có những vị hoan hỉ và không muốn về nữa, ở lại tu với gì? Với thầy, với các sư ở trong chùa luôn, thỉnh thoảng về thăm nhà thôi. Thì trần sao thì âm cũng vậy. Cho nên các cụ thì có cụ thì thích ở trong nhà, có cụ thì thích thì thôi bạch thầy cho con ra gì, ra con nương tựa vào gốc cây để con ở cho gì mát mẻ, đến giờ tu thì con gì con vào. Có cụ thì danh chính ngôn thuận thì ở trong tháp, có cụ thì ở gốc cây, có cụ thì hòn đá. Ví dụ như các vong linh á, thai nhi và các vong linh, các hương linh vân vân mà họ thì gọi là họ mất ở các nơi, nhưng họ có duyên với Phật pháp, họ đến đây và họ bằng cái duyên nào đó họ đến đây và không muốn về nữa. Thì có khi thì họ không thích ở trong nhà, họ lại ở những nơi như thế. Cho nên nhiều thầy, ông thầy phong thủy đến đó thì ôi giời, họ cầm cái đôi đũa họ dí vào cái chỗ cái bể cảnh non bộ trước cửa chùa, bảo ôi giời chết chết thầy ơi, chỗ này lắm vong lắm, thầy đem phá bỏ cái bể đi. Mình chỉ cười thôi, mình nghĩ trong bụng thế chùa mà không có vong thì chùa ở với ai, sư không ở với vong thì sư ở với ai. Sư không độ vong thì sư độ ai? Đúng không? Sư độ chúng sinh. Mà chúng sinh thì có hữu tình và vô gì? Vô tình. Có hữu hình và vô gì? Vô hình. Hữu hình là gì? Là các Phật tử chúng ta này. Còn vô hình là gì? Từ thiên long bát bộ quỷ thần, vân vân, cho đến các phong linh, anh linh, hương linh, chúng đẳng, vân vân. Sư mà không độ họ thì sư độ ai? Cho nên sư thì phải học theo gì? Theo Phật. Theo lời Phật dạy, lấy lời Phật dạy và học theo Phật để gì? À, chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn cơ mà. Thì bây giờ cứ bảo là cái hòn đá hay gốc cây ở trong chùa có thì có vong đem bỏ hết đi, đem chặt hết đi. Sư ở với ai? Sư tu để làm gì? Đấy. Cho nên mình nghe người ta nói như vậy mình chỉ cười thôi. À, xong người ta nói thì thầy mà để như thế này thì thầy ốm đau suốt ngày. Mình nghĩ trong bụng là thôi mình ốm mà chúng sinh được gì, được ở trong chùa được tu thì gì? Ốm một chút cũng có sao đâu. Thậm chí là gì, mình tám thân mắc mạng thôi thì mình chết đó, mà chúng sinh được gì, được biết cái Phật pháp đó thì cũng gì, không có sao đâu. Mục đích của mình đi tu có phải vì bản thân đâu. Mình đi tu nếu mà vì bản thân thì tu làm cái quái gì, có phải không? Đã đi tu là vì chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Mà khi mà nghe thì có chúng sinh ở bên cạnh mình mà gì, họ không phải là những người hữu hình, không phải là những người đem lại lấy cho mình, mà mình thì bỏ họ thì mình đâu phải là người tu nữa. À, cho nên các Phật tử chúng ta tu cũng gì nên như thế. Vừa qua có một người hỏi là gì? Đấy, ở nhà cúng chúng sinh thì người ta bảo là cúng chúng sinh, vong chúng sinh đến nhà nhiều quá cho nên thì không dám cúng nữa. À, và nghe các thầy bảo cúng chúng sinh ở nhà, một số thầy bảo là cúng chúng sinh ở nhà thì không được, vì vong nó đến nhà xong nó chiếm nhà mình nó ở. À, cho nên là không được cúng ở nhà mà chỉ được cúng ở chùa thôi. Vậy thì cúng ở chùa thì nó đến nó chiếm chùa thì sao? Đúng không? Nếu mà ông sư mà giảng là cúng đến nhà cúng thì nó chiếm nhà nó ở, vậy thì các thầy ở chùa họ đến chiếm chùa thầy thì sao? Thầy bảo là Phật tử ở nhà thì không, chưa đủ đạo lực để thí thực. Vậy thầy chắc gì thầy đã đủ đạo lực để thí thực trong chùa chưa? Nói một câu hỏi như thế, thực sự như thế. Thầy bảo là Phật tử chúng con không đủ đạo lực để cúng thí thực ở nhà. Vậy đưa ra một câu hỏi, thì thầy đã đủ đạo lực để cúng ở chùa chưa? Trả lời được không? Khó đấy. Đó, cho nên ở đây nó xuất phát từ gì? Tâm thành của chúng ta. Chúng ta xuất phát từ cái tâm thành và phải nương vào Tam Bảo, sự gia trì của gì? Mười phương chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, Thiên Long, Bát Bộ, Pháp Thiện Thần gia trì cho, vân vân. Đó, cũng như chúng ta thấy thầy tổ chức pháp hội như thế này, trước khi tổ chức là phải nhờ các bác lãnh đạo xã, các bác công an xã, là mỗi hôm các bác cho thầy gì? Mấy bác công an, mấy chú công an, mấy bác công an và an ninh trật tự. Thôi đến các bác chỉ cần đến là các bác đi ra đi vào thôi, chỉ cần thế thôi. Còn cái việc trông xe, trông cổ, phân luồng, rồi hướng dẫn Phật tử, thầy có đội an ninh, có các Phật tử của thầy lo hết rồi. Nhưng các bác thì vẫn phải đến. Vì sao? Vì có cái bóng dáng của công an, của chính quy, của nhà nước thì cái bọn vớ vẩn, bọn móc túi, phá đám, nó vào nó nhìn thấy một cái là nó ngán rồi. Nó bảo thôi cái chùa này đảm bảo an ninh cũng khá là chặt chẽ đấy, chúng mày đừng có leng phen, không có lại bị vài năm như chơi đấy, hay đi chỗ khác kiếm ăn đấy. Đấy, thế hiểu chưa? Đấy, thì chúng ta gì? Chúng ta thí thực thì chúng ta có phải tự mình thí đâu, mà chúng ta theo nghi lễ mà gì chư Phật Bồ Tát lịch đại tổ sư đã gì, đã soạn và đã gì, đã hộ trì ở trong đó rồi. Cho nên không phải lo cái chuyện là cúng thí thực là người ta đến nhà mình, người ta ăn dầm ở gì ở đó, người ta cướp nhà mình, người ta không đi. Giảng như thế là gì? Là không khoa học. Giảng như thế là không có trình độ, không có kiến thức Phật pháp sâu rộng, hoặc là nói nôm na là chưa hiểu biết Phật pháp một cách gì đúng đắn và chín chắn mà đã đi mới nói như vậy. Cho nên chừng thôi, tiếp tục trả lời Phật tử này hỏi, nói là gì? Từ khi làm nhà mẹ con không thuận hòa, ngày nào con cũng tụng kinh Địa Tạng hồi hướng theo lời thầy dạy. Chồng con khi bệnh tật, ngủ mơ thấy có một người con trai lấy dao đâm vào bụng, chồng con đánh nhau, cầm luôn con dao đó đâm lại, máu tuôn ra, nhưng người đó không buông dao. Cách một ngày trước lâm chung, chồng con bảo ngủ mơ nhiều người đánh nhau, chém chết, chôn sau quanh nhà con. Như vậy thì con thấy lo lắng, con kính bạch thầy chỉ dạy cho con biết ạ. Thầy chỉ dạy cho con biết ạ, con làm nhà phải khoan cọc sâu lắm, 20 mét. Con học Phật con cũng không nặng nề bói toán. Con gái con thấy lo lắng lại đi xem bói, thầy bói gọi. Ở cửa nhà có cây mà chặt đi, thần linh ở đó và nhiều vong ở nữa. Nếu không xây cây hương thờ thì con trai con cũng bị. Đấy, bây giờ con phải làm thế nào? Con kính bạch thầy chỉ cho con được biết. Thôi, các cụ ngày xưa nói là lấy độc trị độc. Mấy cái cây trước nhà đã chặt đi rồi, thì bây giờ nếu vào trong nhà thì thực sự không phải là thần linh thổ địa các cụ cho vào hết đâu. Chỉ có những người trong gia đình chúng ta thôi, họ hàng tổ tiên chúng ta nội ngoại mới được vào thôi. Thần linh thổ địa ngồi đó làm sao các vong linh các thứ mà được vào ở hết đấy đâu. Cho nên cái biện pháp mà xây cái cây hương cũng hợp lý đấy. Mình chặt cái cây đi rồi thì mình xây cái cây hương nhỏ nhỏ ở ngoài cửa nhà, ở ngoài bên cái góc sân, một cái chỗ nào đó ở trong vườn hay chỗ góc sân nào đó, thì mình thờ cúng các ngài, các vị đó cũng tốt thôi. Thì cái việc đó cũng là việc tốt mà, việc thiện. Mình chặt bỏ cây cối thì phá bỏ nhà cửa của họ đang cư trú, đang ngự đi rồi. Thì vì cái việc của mình phải xây nhà, xây cửa, thì nay mình làm cái cây hương cũng tốt vậy. Trong miền Nam, phong tục trong miền Nam gần như nhà nào có cây hương, vào trong cái khu vực Tây Nam Bộ, Nam Bộ, Tây Nam Bộ vân vân, chúng ta đi thấy gần như nhà nào có cái cây hương, cái văn hóa của họ. Trong quê của thầy ngày xưa cũng thế, gần như nhà nào có cái cây hương. Nhưng cây hương ở trong quê của thầy thì là họ là thờ thần linh. Thần linh ở trong quê thầy ngày xưa là không thờ thần linh trong nhà đâu, trong nhà chỉ thờ gia tiên thôi. Nhưng mà bây giờ thì cái văn hóa giữa người Mường và người Kinh của chúng ta cũng giao thoa rồi, cho nên bây giờ cũng thờ đất nó cũng chật rồi. Ngày xưa đất rộng mênh mông chia cho con hay cháu hết rồi, bây giờ không còn đất nhiều nữa, cho nên cũng không thể có đất rộng như ngày xưa mà xây cây hương ra ngoài vì nữa. Cho nên bây giờ nhiều nhà cũng thờ thần linh, gia tiên tổ cô của cậu trong nhà, giống như người Kinh chúng ta rồi. Đấy, cái văn hóa nó có khác nhau, nhưng khi giao thoa thì chúng ta thấy bây giờ nó cũng như vậy. Cho nên ở trường hợp như thế này thầy khuyên là gì, nên thờ cái cây hương cũng là tốt đấy, đúng đấy, cũng được, để cho nó gì yên tâm về, nên nhất tâm tụng chỉ chú đại bi và tụng kinh Địa Tạng nhiều hơn nữa, cộng thêm phóng sinh tu phúc nhiều nữa thì dần dần nó cũng sẽ ổn thôi. Phật tử nó hỏi con, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, gia đình con sinh sống tại Hà Nội, chồng con và hai con quy y Tam Bảo từ năm 2014. Kính bạch thầy, con trai của con sinh năm 1990, năm nay 34 tuổi. Con gái con sinh năm 1995, năm nay 29 tuổi ạ. Hai con của con công chức nhà nước, công việc và đồng lương ổn định và rất có hiếu với cha mẹ ạ. Nhưng không hiểu tại sao về phần kết duyên không được thuận. Con trai của con có rất nhiều cô đến và con cũng yêu một vài người, nhưng chỉ sau một thời gian lại chia tay và bảo không hợp ạ. Con gái con cũng vậy, nhiều người đến hỏi nhiều người đến hỏi, có người học thức tử tế, sau một thời gian cháu lại bảo không hợp và chia tay. Kính bạch thầy, đây có phải là nghiệp của các con không ạ? Và có người bảo là các con của con bị vong theo, phải làm lễ cắt duyên âm mới được ạ. Các con cũng lớn tuổi rồi, con kính xin thầy dạy bảo để gia đình con biết ạ. Gia đình con xin tri ân và kính tri ân công đức của thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp hội Quan Âm này thường là pháp hội dành cho gì? Có cả những việc gì? Những việc này đó. Nói theo cái ở ngoài đời người ta gọi là gì nhỉ? Người ta gọi là cái gì? Gọi là cái gì? Con đường tình duyên nó lận đận cái gì, người ta nói cái câu gì lâu lâu rồi quên mất rồi. Nói chung là người ta bảo là có duyên âm hay là như thế nào đó mà khó gì, khó lập gia đình, yêu thương người nào đó một thời gian thì chán là chia tay rồi bỏ, cho nên 30-40 rồi vẫn chưa có vợ chưa có chồng, thì pháp hội Quan Âm này thường làm được những cái việc đó rất tốt. Đó là sao? Đó là những người mà muốn lập gia đình nhưng mà mãi chẳng thấy bén duyên, chưa tìm được nửa bên kia của đời mình ấy, thì thường theo pháp hội như thế này nhất tâm lên mà theo lễ. Chứ gửi bố mẹ, gửi người thân thì một vài trăm nghìn hay một kể cả một vài triệu hay là một vài chục triệu hay vài trăm triệu thì cũng chẳng giải quyết vấn đề gì cả. Vì đây không phải là vấn đề tiền bạc mà là vấn đề gì? Tâm. Tâm thành. Thành tâm thì mới được. Cho nên bảo bận công việc cái bận thế này đó, hay là ngại ngùng mà không đến để mà tham gia lễ, cử nhờ bố mẹ đi lễ thay mà dâng một vài trăm hay một vài triệu nhờ bố mẹ đi lễ thay, chẳng giải quyết được đâu. Phải bố trí thời gian để lên gì mà làm lễ. Một pháp hội, hai pháp hội hoặc ba pháp hội thôi. Nếu mà thành tâm thì một pháp hội là xong. Lên cũng đơn giản thôi, chỉ cần làm sớ, đủ cái bộ sớ thì cho gia tiên bên nội bên ngoại, rồi oan gia trái chủ, oan gia trái chủ đó, hoặc là gì có cái sớ để người ta thì ngoài mà là nói nôm na như ngoài xã hội là cắt tình duyên, tiền kiếp đó, vân vân đó. Thì qua cái pháp hội đó mình nhất tâm, mình tụng kinh, mình lễ bái, mình hướng thiện như thế này, thường thường là gì? Nhiều người về ổn. Còn đấy là việc về tâm linh theo pháp hội. Còn việc thế gian thì đấy, đạo tràng chúng ta đấy cử ra vợ chồng chú Đạt, cô Hương đấy làm gì? Làm trưởng một cái phân ban liên lạc cho các gì? Các bạn trẻ này rồi đấy. Đấy, cứ liên hệ vào đấy xong rồi thì các vị ghép đôi hình như là được cũng khá nhiều đôi rồi đấy. Được khá nhiều đôi, thậm chí có đôi đưa đến trình mặt, trình diện cả thầy rồi. Cả bố mẹ hai bên đến trình diện thầy, các cháu đến trình diện thầy để hỏi thầy xem có được không. Thế là nhìn thấy các cháu mà đều được, hai bên gia đình đấy thì cũng quý nhau, các cháu thì thấy quý nhau thầy gật một cái có nghĩa là ok xong. Thế là nhiều rồi đấy, nhiều đôi thành tựu như thế rồi đấy. Đấy, cả chữa gì, cả âm, cả gì, cả dương đều gì kết hợp với nhau, gọi là âm dương kết hợp, cả tâm linh và vấn đề gì thế gian cùng gì vun vén cho các cháu thì thầy nghĩ là ổn thôi. Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy ạ, con kính mong thầy cứu giúp gia đình và dòng họ nhà con với ạ. Chuyện là trong dòng họ nhà con nhiều đời về trước có các cụ làm quan án, không biết có gây tội gì không, mà bây giờ nhà con đều có người mắc bệnh tâm thần, và đến đời của chúng con hiện tại có nhiều người bị hơn, tức là bây giờ đời này thì có nhiều người bị hơn, bị tâm thần nhiều hơn. Gia đình con có đi xem thầy thì thầy phán nhà con nghiệp nặng lắm, phải làm lễ cắt kết, giải oan và hết rất nhiều tiền, mà gia đình nhà con lại không đủ tiền, không đủ điều kiện, vì hoàn cảnh khó khăn nên không theo lễ được. Bây giờ gia đình con không biết phải làm sao, con kính mong thầy cứu giúp gia đình và dòng họ nhà con với ạ. Còn bác của con cũng bị bệnh tâm thần, vân vân. Nói chung đang kể câu chuyện như thôi, không cần kể nữa. Đọc đến đây đã hiểu rồi. Trường hợp này này, thầy khuyên là về nên họp cái chi họ nhà mình lại. Tức là cái trong cái chi họ này nên họp lại và mình thống nhất làm cái lễ cắt tiền duyên. Thì đúng là nhiều tiền thật, ít nhất phải 100 triệu, thậm chí 200-300 triệu tùy cái mức cái đàn lễ, và thỉnh chư tăng đến làm lễ nhiều hay ít, lễ thỉnh lễ tạ rồi các thứ xe cộ vân vân đủ các thứ, nó cũng tốn kém lắm, ít nhất phải 100 triệu trở lên. Nhưng mà so với thì bà con nông dân thì thực sự là đây là cả một vấn đề khó khăn. Các vị biết là cái lễ này, cái đàn lễ này thầy biết mà, ngày xưa thầy cũng đã nhờ các thầy cúng hộ cho ở trong chùa Khai Nguyên chúng ta này mấy lần, nhưng từ ngày xưa mới đang đi học cơ, còn từ năm 2012 tới giờ thì không làm cái đàn đó, lễ đó nữa, vì đã có pháp hội Trung Phong, có pháp hội Quan Âm nữa rồi. Thì những pháp hội như này thì thay vào chúng ta làm lễ giải oan cắt kết tốn kém rất nhiều, thì chúng ta chỉ cần thành tâm trong họ thôi, chi họ của chúng ta, gia đình cử người lên theo lễ 3 ngày như thế này, làm sớ cầu siêu cho các cụ và làm bài vị cho các cụ, làm sớ cầu an cho tất cả người nhà, cầu đảo bệnh cho người thân, được 3 pháp hội thôi thì là ổn rồi. Nhiều dòng họ trải qua 3 pháp hội, đại đa số theo 3 pháp hội này liên tục đó thì ổn. Đây là những kinh nghiệm mà nhiều gia đình họ, dòng họ họ được rồi. Cho nên thầy cũng nói như vậy để gì? Phật tử này biết để về sớm để gì? Họp họ này để làm. Mà ngay trong pháp hội này thì cứ làm sớ để làm bài vị cho các cụ đi đã. Chứ còn chưa báo được họ thì thôi, thì gọi về nếu ngày mai khi họ đến được thì là càng tốt. Coi như xong là đường một pháp hội. Và đến pháp hội tháng 4, pháp hội tháng 7 Vô Lan nữa là gì? Là 3 pháp hội liền, thế là gì? Là ổn. Đó. Thì không phải lo về vấn đề tâm linh nữa, về lại nhất tâm phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, tụng kinh địa tạng mà hồi hướng đấy thì tốt thôi. Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con xin thầy bố thí cho con hỏi, nhà con có xe tải chở hàng, nhưng năm ngoái xe đấy đâm vào một người và họ bị mất, năm nay lại tiếp tục đâm chết một người nữa. Con bạch thầy bố thí cho con xin cách hóa giải cho gia đình con và chiếc xe tải đã đâm chết hai người đó. Xe đó thì người ta gọi là mình không nên giữ nữa, nên bán đi, rẻ cũng bán đi chủ khác thì nó lại khác rồi. Còn mình vấn đề chủ mình ấy, thì không nên. Trường hợp này thì khuyên là gì? Bán đi rẻ cũng bán, người khác mua thì nó lại thành chủ khác, thì nó lại kiểu như thành mới rồi thì nó lại khác. Còn chúng ta thì nó thành cái dớp rồi thì không nên để nữa, vì thành cái dớp rồi cái người lên lái xe mà cái tâm lý của họ nó không vững, là nghĩ đến cái đó thậm chí đáng chí một cái, hoặc là đang mày nghĩ đến cái đó một cái là gì, nó lại nguy hiểm. Sai một ly đi một dặm. Cho nên trường hợp này thì khuyên gì thôi, tốt nhất là gì, là bán đi. Thế là trả lời hết những câu hỏi của buổi sáng ngày hôm nay.